Nhờ vợ tu hành mà chồng khỏi họa. Trích diễn trong Tục Tạng Kinh. Dừng hồng tỏ rạng, cảnh tịnh rất êm đềm hòa nhã, bóng nguyệt chói ngời, miền sơn giả càng vẻ vang phong phú. Mây che làng cũ ngất bốn phương trời, hằng nổi tiếng kẻ thư sinh. Xuân tỏa chốn khuê phòng, tròn trăm nết đáng nêu danh người thục nữ. Nguyên tại xứ Giang Hoài có nàng Dương Thị, con nhà gia giáo, biết trọng phong quá lễ nghi. Cha đã mất sớm, chỉ còn mẹ già, nên nàng hết lòng cung dưỡng, thần tỉnh mộ khang một cách hiếu đạo vô cùng. Khi nàng mới 15 tuổi thì đã nổi tiếng tài sắc tuyệt vời. Có một đêm kia, nàng tự mình suy tới nghĩ lui, xét lại con người sinh trong cõi tạm này có khác gì bức tranh dân cẩu, khi hợp khi tan. Nếu không thức tỉnh sớm hồi đầu, kiếp luân hồi khó tránh. Cách vài bữa sau, nàng sắm sanh hương đăng trà quả đặng vào chùa Phổ Quang quy y. Từ ấy đêm nào nàng cũng tụng kinh niệm Phật để cầu nguyện cho cha mẹ đặng bá niên trường thọ. Ngày kia công việc nhà đã rảnh rang, nàng vào chùa lại Phật. Khi ra về, thình lình nàng gặp một chàng thanh niên diện mạo khôi ngô, phong lưu nho nhã. Lạ gì trai tài gái sắc là duyên kỳ ngộ bất ngờ. Nguyên người thiếu niên ấy là Tống Kháng, niên kỷ đã đặng 20, hình dung tuấn tú, ngôn ngữ thanh qua. Chàng là người phong lưu đúng bực, đã nổi tiếng tao nhân mặt khách, lại ưa non xanh nước biếc, đâu đâu cũng là chỗ ngoạn cảnh ngâm thơ. Cha mẹ đã mất sớm nên chàng chán ngán sự đời, không màng danh lợi, chỉ ưa dạo chơi thắng cảnh danh sơn mà thôi. Chàng Tống Kháng nghe đồn rằng chùa Phổ Quang rất xinh đẹp, có cổ thụ, có ao hồ, nên lần đường tìm đến để viếng cảnh tòng lâm. Chàng đương say mê ngắm cảnh thì mặt trời đã gác núi, lại nghe tiếng ngân của chuông chùa cảnh tỉnh. Chợt đâu lại gặp một người thiếu nữ nhan sắc mặn mà, đứng đi yểu điệu. Hai người tình cờ gặp nhau, kẻ nhìn tỏ mặt, người e cúi đầu. Từ khi gặp gỡ nhau, Tống Kháng về đến nhà tự nghĩ rằng ta nay đã thành nhân, cần nhất phải lập nên gia thất. Trước là nối nghiệp cho tổ tông, sau là dễ dàng trong gia đình. Nếu trì hoãn ngày giờ, tuổi xuân không trở lại. Chàng nghĩ vậy, bèn cậy mai đến nói Dương Thị. Sau khi dò hỏi điều tra, mẹ nàng mới biết chàng là một người danh sĩ, nên bằng lòng và kêu nàng mà nói rằng: phàm ở đời, áo mặc không qua khỏi đầu. Con nay đã khôn lớn, bổn phận làm cha mẹ ai ai cũng như thế. Hễ có con đúng tuổi cập kê, phải lo bề gia thất. Vậy con lo sắm sửa, chờ đến ngày xuất giá tòng phu. Mẹ đã hứa gả con cho chàng Tống Kháng rồi. Đây nói về Tống Kháng, từ khi cưới nàng Dương Thị rồi, chàng phải lo bề sinh nghiệp, nên vào làm thơ ký cho sở Diêm Thiết công ty. Còn nàng, từ khi về nhà chồng, nào là công, dung, ngôn, hạnh, mọi lẽ đủ điều, nội trợ tề gia, trăm bề trọn vẹn. Mặc dầu đã có lúc đôi bạn, phần lo cho kịp chúng kịp thì, nhưng tâm vẫn thọ trì tụng niệm luôn luôn. Một ngày nọ, có người bạn thân với Tống Kháng rủ chàng đi ra Bắc Kinh. Tống Kháng về tỏ lại cho vợ nhà hay, nàng Dương Thị cản rằng: giả chăng từ đây ra tới Bắc Kinh, đường xá dịu dợi, lại phong vũ bất kỳ, xin phu tướng đừng ưa những thú vui cảnh đẹp trong đời, Dẫu nơi phồn hoa đô hội là cảnh của nhân tạo, tuy là náo nhiệt nhưng làm sao bằng cảnh thiên nhiên của vũ trụ. Non cao cảnh đẹp, gió mát phơi phới nồng nàn, non biết hồ sen, màn bóng nguyệt rành rành trắng tỏa, sẵn có của chúng ta đây, hà tất phải ra Bắc Kinh mà xem thắng cảnh làm chi? Chàng Tống Kháng không nghe lời vợ can, cùng người bạn dương thẳng cánh buồm ra khơi vượt biển. Đi đặng ít ngày thì chỉ thấy lững dững mấy con thuyền và ít cặp nhạn bay lưa thưa thôi. Cách 20 ngày, trời trong thanh bạch, thình lình mây che mù mịt. Cuồng phong bỗng đâu gió thổi tới rất ào ào, cảnh mặt bể ba đào sóng dậy, mảnh thuyền nhỏ đã lênh đênh không thể nào cự nổi, nên phải đắm đuối theo dòng nước chảy. Ôi, trời biển mênh mông, một màu mây nước, những người trong thuyền đều chết hết. Chàng Tống Kháng bấy giờ kể chắc mình phải làm mồi cho thủy tộc, bèn than rằng: Thôi rồi một kiếp, hổ mặt non sông, Phật trời nỡ nào giết hại kẻ anh hùng. Tống Kháng than vừa dứt lời, bỗng đâu có một bó rơm trôi đến, chàng bám lấy mà lần lửa theo lượng sóng tấp vào mé bờ. Lúc ấy chàng như người say mới tỉnh, ngỡ là mình phải nước trôi, hay mình lại còn ngồi dương gian. Tống Kháng liền ôm bó rơm ra vẻ cảm tạ mà than rằng: Cái kiếp sống thừa của ta là nhờ ngươi tế độ. Nói rồi liền vác bó rơm đem về, có ý để làm kỷ niệm. Đi được ít dặm đường, ác vàng đã khuất bóng. Chàng đoái thấy xa xa có một cái quán, bèn xăm xăm đi tới để vào nghỉ chân và dùng bữa cơm tối. Trong quán có một bà cụ tuổi ngoài 70, da mồi tóc bạc. Tống Kháng xin nghỉ đó một đêm, đến sáng mở bó rơm ra phơi, thấy trong đó có một cái ống tre. Chàng lấy làm lạ, mới đập bể ra mà xem, lại thấy ở trong có một bổn kinh kim cang. Bà cụ trong quán bèn thuật lại cho Tống Kháng biết rằng bổn kinh này là kinh của vợ ngươi thường tụng ở nhà. Chàng nghe nói như vậy, trong lòng bán tín bán nghi, vội vàng cột bó rơm lại rồi từ tạ bà cụ. Khi về đến nhà, Dương thị thấy mặt mừng rỡ, nhưng thấy bộ buồn rầu của chồng nàng, lại hỏi rằng: Sau nay phu tướng trở về mà đồ hành lý để đâu không thấy, ôm bó rơm về làm chi, và lại có vẻ buồn như vậy? Tống Kháng nghe hỏi mới thuật lại hết đầu đuôi tự sự. Khi nàng Dương thị nghe rồi, chừng hững mà đáp rằng: Quả có thật như vậy. Từ khi phu tướng xuống thuyền trực chỉ Bắc Kinh, thiếp ở nhà chép ra một bổn kinh kim cang để trên bàn, mỗi đêm thường thọ trì tụng niệm, cầu nguyện cho phu tướng đi đến nơi về đến chốn. Trong bổn kinh ấy có nhiều chữ sai, nên thiếp có thỉnh một vị cao tăng sửa lại. Nhưng mới 10 ngày nay bổn kinh ấy mất đi. Nếu quả như lời phu tướng thuật lại đó, thì là nhờ phước lực của Phật gia hộ. Chàng nghe nói bèn mở ra xem kỹ càng, thì quả y như bổn kinh của nàng đã chép. Tống Kháng bèn sắm sinh lễ vật, đến quán chỗ chàng ngủ một đêm rồi để tạ ơn bà cụ, nhưng đến nơi chẳng thấy gì hết. Từ đó về sau, chàng càng tin tưởng Phật pháp hơn nữa, nên chí tuyệt công khanh, không màng danh lợi, cất riêng một cái am nơi tịnh cảnh, trao dồi đức tính, thường bữa hai vợ chồng đến tụng kinh niệm Phật, trang nghiêm trai giới, quyết một lòng nương cửa Bồ Đề, trao dồi cương trí huệ, mong nhờ đuốc tuệ mà khỏi lạc nẻo mê đồ, lên thuyền từ vượt qua biển khổ. Cách ít năm sau, quan tướng quốc là Trịnh Nhân làm quan lưu trú tại xứ Bông Đô, nghe thiên hạ đồn đãi chuyện như thế, liền sai quân đòi hai vợ chồng Tống Kháng đến mà cực hỏi từ đầu đến đuôi mọi điều cặn kẽ, rồi yêu cầu để quyển kinh kim cang ấy lại trong phủ mình, mỗi tháng cấp tiền lương để ở tịnh dưỡng tại chốn thiền môn. Kết luận: Nói tóm lại, chàng Tống Kháng nhờ vợ có lòng chánh tín Phật pháp, thành kính luôn luôn, nên nhờ Bồ Tát thị hiện ra là bà lão trợ lực cho chàng thoát khỏi đại nạn nơi giữa biển mênh mông, sóng cao gió tạt. Đó có phải là nhờ người vợ biết chánh tín tu hành chồng được khỏi họa hay không? Chuyện này là một mảnh gương kim cổ đáng để cho quý vị độc giả nam nữ soi chung nên bắt chước làm theo.